Làm đâu đổ đấy, làm trước quên sau, làm gì cũng chậm. Ngồi học mới một tí đã ngáp, nói năng thì lý nhí chả được cái gì. Vâng, đó là những câu nói mà bạn thường hay nghe từ các bậc làm cha làm mẹ đúng không ạ? Vậy nếu bạn là một bố mẹ có em bé, có nhiều những cái hạn chế, là một em bé mà người ta hay nói là chậm tiêu, như thế thì bạn sẽ nghĩ gì? Và bạn nghĩ rằng em bé của nhà bạn sẽ cần gì ở cha mẹ của mình? Nếu bạn không biết thì bạn hãy cùng mình lắng nghe và chia sẻ trong cái tập podcast này nhé. Mình hy vọng rằng nó thật sự là hữu ích với bạn.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thật là an yên. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify hoặc là những cái trang khác. Còn để đọc và tham khảo những cái nguồn kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy con cũng như là những cái kiến thức về những cái phương pháp giáo dục sớm thì các bạn có thể là vào trang blog tamyu.com của mình. Các bạn có nghe tiếng gà gáy không ạ? Các bạn có nghe cái giọng của mình nó bị khàn không ạ? Là bởi vì mình bệnh nhưng mà mình vẫn chưa hết được, mình chưa lấy lại được cái tông giọng của mình. Thì hy vọng rằng với cái tông giọng này mình cũng sẽ cố gắng nói chứ sao cho nó trong hơn và các bạn thông cảm giùm mình nha. Hy vọng là cùng với tiếng gà gáy và tiếng khàn của mình thì nó cũng sẽ tạo cho cái tập podcast này nó có một cái điểm nhấn riêng. Nếu như mà bố mẹ nào đang ở nước ngoài mà lâu rồi không nghe được tiếng gà gáy thì có thể nghe ở cái tập này nhé. Rồi, ở cái tập podcast này thì mình muốn chia sẻ đến các bố mẹ về một cái chủ đề có tên đấy là những điều quan trọng dành cho các bố mẹ có một em bé chậm tiêu. Mình dùng cái từ chậm tiêu là bởi vì người Việt Nam mình thì thường hay dùng cái từ chậm tiêu, có nghĩa là hậu đậu này, rồi là làm cái gì cũng chậm hết, làm cái gì cũng hư bột hư đường hết, không có được cái nước nôi gì cả. Đó. Vậy thì với những em bé như thế này, em bé sẽ có những nỗi buồn, có những niềm khao khát như thế nào? Các bố mẹ có muốn biết không ạ? Bản thân mình từng là một người mà làm cái gì cũng hư, làm cái gì cũng đổ, thi thì trượt lên trượt xuống, công việc thì nói chung là thất nghiệp tới thất nghiệp lui, rồi nói chung là bản thân của mình có rất nhiều thất bại, cho nên kể cả những người thân trong gia đình của mình cũng vẫn nghĩ mình là một người khá là chậm. Đó, đặc biệt là ngày mà mình còn ở nhà với bố với mẹ thì mình hay bị bố la vì không được cái nước nôi gì. Và bản thân của mình từng là một người như thế cho nên mình rất là hiểu cái cảm giác một người mà có quá nhiều khuyết điểm, một người mà làm gì cũng thất bại. Thất bại thì nhiều hơn thành công, mặc dù là cái thành công thì nó chỉ bé tí tẹo thôi, nhưng mà nó cũng phải rất là trầy trật thì mới có được. Đó, cho nên là từ bản thân mình mà mình hiểu được một em bé chậm tiêu sẽ cần gì. Thì đó là câu chuyện của mình. Còn câu chuyện rất thực tế, đây là một em bé, một bé học trò đang học ở chỗ mình. Em bé này thì khi mà em bé ngồi, em bé tập trung thì em bé cũng, theo mình quan sát thôi nhá, thì em bé cũng làm được khá là tốt. Tuy nhiên tới lúc mà em bé không tập trung nữa rồi thì em bé chỉ ngồi ngáp, ngồi xoay bên này, ngồi xoay bên kia và trả giá với cô là làm như thế này, làm ít như thế này thôi con được chơi nhé, làm nhiêu đây thôi, viết nhiêu đây thôi nhé. Đấy. Và các bạn biết không, khi mà em bé đó tâm sự với mình thì mình cũng biết được em bé đó là một em bé mà bố mẹ nói là trời ơi chậm lắm, làm cái gì cũng chậm, học trước quên sau, trời ơi chán lắm, nản lắm. Đấy. Thì bản thân của mình khá là hiểu từ là một người bố mẹ và cũng từ là một người con mà đã từng trải qua cái cảm giác như thế. Thì khi mà một em bé chậm tiêu và mắc rất nhiều những khuyết điểm, có rất nhiều những cái điểm hạn chế như thế, thì bản thân của con cũng đâu có muốn. Chẳng ai muốn mình bị gọi là kém cỏi, chẳng ai muốn là bản thân mình bị người khác gọi là chậm tiêu hay là không có sáng dạ, đúng không? Đó. Và những em bé như thế này thì rất cần những cái điều dưới đây mà các bố mẹ nên phải có. Bởi vì nếu như những em bé này á mà không có những cái yếu tố dưới đây á, thì các em bé có thể là sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm ra được một cái ánh sáng nào của đời mình, và không bao giờ có thể phát hiện ra được bản thân của mình có được những cái khả năng, có được những cái tố chất gì mà gọi là nó giỏi giang, nó xuất sắc, hay là có một cái gì đó gọi là nó tốt đẹp hơn cả ha. Thì cái điều thứ nhất mà các bố mẹ cần biết đấy chính là luôn tin tưởng. Với một em bé chậm tiêu thì cái việc mà bố mẹ tin tưởng bản thân của mình có thể làm được, bản thân của mình có thể học tốt hơn, tất cả những gì mà mình đang gặp phải, tất cả những gì mà mình đang làm, đang hậu đậu, đang làm hư bột hư đường, nó chỉ là một cái sự việc diễn ra thôi. Và nó không phải là con người của mình, và nó cũng không phải là tất cả, và tất cả những điều đó nó cũng không thể hiện được cái gì cả ha. Chính vì vậy mà cái việc mà luôn tin tưởng vào con là một cái điều nó rất là khó đối với những bố mẹ mà có những em bé chậm tiêu như thế này. Tuy nhiên nó lại có một cái tác động rất là lớn đối với em bé chậm tiêu. Bởi vì chỉ cần bố mẹ tin tưởng vào con thôi, có thể ngoài xã hội con gặp rất nhiều những lời xì xào bàn tán, con có thể nghe rất nhiều những cái lời nói về bản thân con là con có thể là con học không tốt, con nói chuyện không tốt, con chơi không tốt, con hợp tác không tốt, vân vân và vân vân. Nhưng con đã có bố mẹ tin tưởng thì con có thêm sức mạnh, và con sẽ có quyền nghi ngờ bản thân của con. Có lẽ người ta nói cũng sẽ không đúng đâu, có lẽ là người ta chỉ nói thế thôi, trong khi bản thân bố mẹ mình vẫn tin mình cơ mà, thì chắc là mình cũng tốt, chắc là mình cũng sẽ làm được những điều như các bạn của mình. Đó. Chính vì vậy mà cái việc mà bố mẹ tin tưởng vào con nó rất là khó, nhưng nó rất là quan trọng. Chỉ cần bố mẹ tin tưởng là con sẽ làm được ha, thì bản thân con sẽ có thêm một cái động lực để con làm được. Còn nếu như bản thân con đã gặp rất nhiều những cái khó khăn, đã có rất nhiều những cái mặt hạn chế, con đã gặp áp lực ở bên ngoài rồi, mà trong khi trong gia đình cũng không tin tưởng con nữa, thì con sẽ chẳng có gì để mà bấu víu, và tự bản thân của con cũng sẽ không còn tin tưởng vào con nữa. Điều này rất là nguy hiểm các bố mẹ ha. Cho nên là cái điều đầu tiên này rất là quan trọng nha. Rồi cái điều thứ hai đấy chính là không dán nhãn. Một cái hành động con làm, một cái lời nói của con, hay một cái sự việc xảy ra mà con đã gặp phải, nó cũng chỉ là một hành động, nó chỉ là một cái kỹ năng mà con chưa hoàn thiện thôi. Đó không phải là con người của con. Cho nên bố mẹ đừng dán thêm những cái nhãn vào cho con là tại vì con không tập trung, tại vì con tối dạ, tại vì con chậm, tại vì con quá lười biếng, hay là tại vì con quá hậu đậu ha. Nếu nhưng mà chúng ta càng dán nhãn, càng tin tưởng vào mỗi một hành động của con, thì đó là con người của con, và tất cả mọi cái sự việc, tất cả mọi cái trường hợp đều góp nhặt, đều tập trung vào một em bé đã có rất nhiều điểm hạn chế, thì càng làm cho em bé đấy trở nên tự ti hơn, và con sẽ mất đi cái lòng tự tin vào chính bản thân của mình, và dường như em bé cũng cảm thấy mình cũng thật là kém cỏi. Và đây là một cái điều mà thật sự ra là nó ảnh hưởng rất là lớn đến tương lai của một đứa trẻ. Nếu như mà đứa trẻ luôn bị nói là sao mà ngu thế, sao mà dốt thế, sao mà chẳng biết làm gì, sao mà tối dạ thế, con này nó chậm lắm, con này nó chẳng có thông minh. Đấy, thì mỗi một ngày mà con nghe được những cái lời nói như thế thì bản thân con nghĩ chắc mình cũng ngu thật, chắc mình cũng dốt thật, chắc mình cũng kém thật. Và mỗi một hành động con làm, mà con bị sai hoặc là con làm chưa đúng hoặc con làm kém hơn người ta, thì con nghĩ thì bởi vì tại bản thân của mình nó ngu, nó dốt, nó không được nhanh bằng người ta nên mình mới như thế. Đấy. Thì tự dưng bản thân con không như thế, nhưng mà con nghe quá nhiều những cái lời dán nhãn vào con, thì con cũng tin rằng con là một em bé như thế, và dần dần con cũng sẽ biểu hiện như thế. Đấy. Thì đấy là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba mà bố mẹ cần phải có đấy chính là khen ngợi. Khen ngợi nó luôn là một cái vấn đề, nó luôn một cái yếu tố rất là quan trọng mà mình vẫn luôn nhắc đi nhắc lại các bố mẹ trong rất nhiều tình huống, trong rất nhiều cách ứng xử với con cái, mà mình vẫn luôn nhắc đấy là cái sự khen ngợi nó có tác động vô cùng mạnh mẽ. Giống như em bé học ở chỗ mình ấy, thì em bé này khi mà mẹ bảo là trời ở nhà động viên nhiều lắm, nói nhiều lắm nhưng mà cũng chán lắm, quá mệt mỏi đấy, thì mình có nói với phụ huynh là chị chỉ cần khen con thôi, bởi vì với em bé này rất là dễ mít ướt, rất là dễ khóc, và chỉ cần một cái lời nói hơi lớn tiếng là con đã khóc rồi. Chính vì thế mà mỗi một hành động, mỗi một việc làm mà con đã hoàn thành tuy rất là nhỏ nhưng mà chúng ta cũng cần nên khen. Đấy là con làm tốt lắm, con làm tiến bộ hơn hôm qua rồi đấy. Cô thấy con viết là rất là nắn nót này, nhưng mà chỉ cần con viết nhanh hơn một xíu để mình viết được nhiều chữ hơn thì nó sẽ tốt hơn con nhé. Đó, thì cái bạn này á, là học ở chỗ mình là mình cứ vừa dụ dỗ, vừa khen ngợi và vừa nhẹ nhàng. Thì bạn này bạn rất là hợp tác và hợp tác rất là tốt. Mặc dù trước đó thì con cứ cô Tâm ơi con đi vệ sinh đây, cô Tâm ơi con đi uống nước đây, hay là con mệt quá, con ngáp quá, con chán lắm rồi. Đấy, nhưng mà chỉ cần mà nghe cô khen, ô sao hôm nay Bảo Tiên hay thế, giỏi, đấy, thế, tốt lắm. Đấy, thì chỉ cần mà mình khen như thế thôi, nên là thôi, bây giờ con viết đi nhá, rồi tí nữa cô với con sẽ chơi thẻ nhá, chơi Linking Memory. Đấy, thì mình biết là với những em bé này học lớp 2 rồi các bố mẹ, tuy là những em bé học lớp 2 hoặc là lớp 1, mình gọi là đã vào cấp tiểu học, nhưng mà những em bé này tâm hồn cũng còn rất là ngây thơ. Các em bé vẫn còn thích được chơi, các em bé vẫn còn thích được có những cái hoạt động giống như những trẻ mầm non. Đó. Chính vì thế mà nếu như trong quá trình mà dạy những em bé như thế này, những em bé còn ở lứa tuổi mà đầu cái lứa tuổi cấp tiểu học, mà chúng ta quá cứng nhắc, tức là chúng ta nhìn vào cái cấp để mà chúng ta dạy con, thì đôi khi nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Đó, mà chúng ta vẫn phải là dẫn dụ và vẫn phải là ngọt ngào, vẫn phải là có những chiêu trò một tí. Đấy, thì các em bé sẽ dễ dàng hợp tác hơn rất là nhiều. Đó, thì khi mà mình áp dụng cái cách này với em bé này, tuy là em bé này cái sự mà cái khả năng cái cách mà con thể hiện là con không thích lắm ấy thì nó cũng có, tuy nhiên là cái việc mà con hợp tác và con ngồi để con làm bài, con tập trung thì nó lâu hơn, và mình đánh giá cái phần đấy ha. Và mình sẵn sàng bỏ qua những cái lần mà con ngáp hay là những cái lần mà con không hợp tác, thì mình có thể nói nhẹ nhàng. Đó. Và những em bé như thế này thì chỉ ưa nhẹ nhàng thôi, chứ còn mà mạnh bạo hay là chị nạt nộ thì nó sẽ hỏng hết, nó sẽ không thể nào mà nó tiếp tục được cái việc học nữa. Đấy, chính vì thế mà mình mới động viên và mình nói với mẹ, chị ơi, chị hãy tin tưởng vào con và chị đừng nghi ngờ gì hết. Chị cũng đừng nghĩ rằng là nó học như thế này chẳng biết mai sau nó làm cái gì, là không quan trọng đâu. Bây giờ cái cấp tiểu học thì con học được bao nhiêu là quý bấy nhiêu rồi. Còn với khả năng con của mình, nó không lanh lẹ như con của người ta, thì mình chỉ nhìn cái phần tiến bộ của nó ngày hôm nay so với ngày hôm qua thôi, chứ mình đừng mong là con mình nó sẽ tốt như con người ta. Đấy, thì khi mà mình trò chuyện với phụ huynh thì phụ huynh bảo là chị cũng đâu có mong gì hơn, chị chỉ mong là nó biết đọc biết viết là được rồi em ơi. Đấy, chị bỏ qua phần đấy luôn cho em, không cần quan tâm đến phần đấy nữa, chỉ cần ngày hôm nay mẹ dạy nhiêu đó con biết nhiêu đó là được rồi ha. Đó, không quan trọng cái phần kia nữa, bởi vì nếu như mà chị có quan trọng, chị có hối thúc, chị có làm mình làm mẩy, hay là chị có la lớn, hay chị có ép con vào đi chăng nữa, thì con cũng không thể tiếp tục được, bởi vì khả năng của mỗi bé là mỗi khác, và khả năng của con chỉ tới đấy thôi. Mẹ có ép nữa thì con cũng không ra được đâu. Đấy, cho nên là khi mà mình dạy á, mình dạy bé thì mình thấy là mình nói cứ thoải mái đi con, sai không sao, sai bôi, mình sai nhiều lần là mình sắp đúng rồi đấy. Đấy thì con cảm thấy rất là thoải mái, và những em bé học ở chỗ mình á, thì cứ ví dụ viết sai một tí, có lẽ là đôi khi các bé ở nhà làm sai một tí là có thể là bố mẹ sẽ nói sai rồi kìa con, hoặc là như thế nào đấy. Cho nên là chỉ cần em bé sai là bắt đầu em bé bảo ôi cô ơi con sai rồi, thì bản thân của mình bảo là không sao hết con, sai thì bôi đi rồi viết lại. Mình viết nhiều lần là tự dưng là mình sẽ viết đúng thôi. Mình sai nhiều lần là mình sẽ biết là mình sẽ chỉnh sửa như thế nào cho nó đúng. Cho nên không quan trọng đâu, sai cũng được, sai thì mình viết lại, méo thì mình lại viết lại sau. Đấy, cho nên các em bé mỗi lần mà như thế thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm với cái lỗi sai của mình. Đó, thì đó là cái cách mà mình mong muốn mình chia sẻ đến các bố mẹ. Hy vọng rằng là các bố mẹ, đôi khi bản thân của mình thấy con cứ làm sai hoài mình cũng bực đúng không ạ? Bản thân mình cũng từng như thế, tuy nhiên mình thấy là với cách này nó không hiệu quả. Các bố mẹ thử làm ngược lại đi, chỉ cần là khen con là ôi mẹ thấy cũng tròn hơn lúc nãy rồi, hoặc là mẹ thấy cũng đẹp hơn lúc nãy rồi. Mình chỉ cần cố thêm một tí thôi con ạ. À, mình sẵn sàng bỏ qua cái khuyết điểm đấy để mà mình chỉ ghi nhận những cái phần tốt đẹp của con thôi ha, thì các em bé sẽ có động lực và các em bé sẽ cảm thấy là mình không bị áp đặt, mình không không cần phải là phải thế này phải thế kia thì mẹ mới thương yêu mình, hoặc là mình không bị la ha, thì con sẽ làm tốt hơn và con sẽ hợp tác tốt hơn rất là nhiều ạ. Thì đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đấy chính là nhìn vào tính cách để mà thay đổi cái cách tương tác. Tức là với một em bé mà không quá nhạy cảm, tức là bố có nói đông nói tây, bố có nói mạnh nói nhẹ gì thì con cũng như nước đổ đồ vịt ha, thì chúng ta có thể là nói mạnh hơn một tí không sao. Nhưng với những em bé mà dễ dàng mít ướt như em bé mà mình vừa nói thì chúng ta chỉ nên nói vừa phải thôi, đừng lớn tiếng. Bởi vì khi mà chúng ta lớn tiếng thì em bé lại khóc, và khi em bé khóc thì em bé không làm. Và mình rất là hiểu, bởi vì mình cũng có một em bé như thế, đấy là em bé Bon. Chỉ cần lớn tiếng thôi là con lại khóc. Cho nên là cái việc mà để em bé hợp tác với mình tốt, mình cũng cần phải thay đổi cái cách mà mình tương tác. Thì bố mẹ là sẽ hiểu được một phần nào đó tính cách của con. Tất nhiên là không hiểu hết được hoàn toàn đâu, bởi vì bản thân mỗi người còn chưa hiểu hết mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu được cái cách mà chúng ta tương tác với con tốt thì cũng giúp cho cái sự liên kết, giúp cho cái buổi học, giúp cho cái buổi nói chuyện, giúp cho cái buổi giao tiếp, cái buổi tương tác hôm đấy nó sẽ dễ dàng, nó sẽ diễn ra rất là êm đẹp hơn rất là nhiều. Rồi thì cuối cùng mình cũng xin kết luận là với cái chủ đề mà những điều quan trọng dành cho bố mẹ có một em bé chậm tiêu thì chỉ có 4 điều như thế thôi. Đấy là tin tưởng, đấy là không dán nhãn, đấy là khen ngợi, và cái điều thứ tư đấy là nhìn vào tính cách để mà thay đổi cái cách tương tác với con của mình. Chỉ có 4 cách như thế thôi nhưng nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho em bé có được một cái sự hứng khởi để em bé có thể tiếp tục cái việc học, cũng như là tiếp tục một cái buổi nói chuyện với bố mẹ. Còn nếu như chúng ta không nắm bắt được 4 cái yếu tố quan trọng này thì chúng ta sẽ rất là khó để tương tác, cũng như là rất là khó để mà dạy con ha. Và bản thân một đứa bé mà đã có rất nhiều khuyết điểm thì mỗi một lời ghi nhận, mỗi một cái lời khen của bố mẹ nó vô cùng quan trọng. Nó giúp cho con tự dưng con có rất là nhiều động lực, và mỗi một cái động lực như thế thì con sẽ làm tốt hơn rất là nhiều ha. Bản thân mình đã từng trải qua nên mình khá là hiểu cái điều đấy. Mình hy vọng là các bố mẹ có thể là thấu hiểu con mình hơn. Con mình có thể cũng không muốn là một người chậm tiêu đâu, nhưng mà lỡ chậm tiêu rồi thì các bố mẹ hãy kiên nhẫn, hãy bao dung và hãy khen ngợi động viên con, và bớt cái sự kỳ vọng xuống ha, thì chúng ta sẽ gặt hái được cái quả ngọt các bố mẹ nha. Cảm ơn các bố mẹ đã luôn quan tâm và đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha.